là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Toàn tỉnh có gần 40.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.
Toàn tỉnh gieo cấy được hơn 6.000 hecta lúa vụ xuân.
Yên Bái tích cực hỗ trợ người lao động tìm việc làm sau Tết.
Lực lượng chức năng xử phạt hơn 230 trường hợp chở quá tải, cơi nới thành thùng.
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên thời sự đã có ghi nhận về đổi mới phương thức lãnh đạo và những cách làm hay sáng tạo gần dân sát dân của Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Năm 2022, toàn tỉnh có trên 79.700 hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, gần 40.000 hội viên nông dân đạt sản xuất kinh doanh giỏi. Trong năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, tổ chức cho hội viên nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2022. Kết quả gần 40.000 hộ hội viên đã đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Cũng qua phong trào này, có trên 6.100 lượt hội viên được hỗ trợ giúp đỡ về vốn, hơn 44.200 cây con giống với tổng trị giá hỗ trợ đạt hàng chục tỷ đồng. Từ đó xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu đại diện cho tinh thần lao động cần cù sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, mô hình sản xuất đem lại thu nhập cao. Năm 2023, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phấn đấu 34.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, phối hợp với tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho cán bộ hội viên nông dân, vận động nông dân tập trung nguồn lực sản xuất nông lâm nghiệp, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nuôi trồng các giống mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Vụ đông xuân năm nay, Yên Bái phấn đấu gieo cấy gần 19.000 hecta lúa. Đến nay, nông dân các địa phương đã gieo cấy trên 6.000 hecta, đạt trên 30% kế hoạch. Bên cạnh việc đảm bảo theo đúng khung lịch thời vụ, ngành nông nghiệp cũng đã xây dựng bộ cơ cấu giống phù hợp, trong đó giống lúa lai chiếm 55-60% diện tích gieo cấy. Giống lúa thuần chiếm 40-45% trên cơ sở là các giống tiến bộ kỹ thuật có năng suất chất lượng cao, phù hợp với điều kiện sinh thái các vùng, các huyện thị. Trong đó, giống lúa lai chủ lực là Nhị Ưu 838, Xuyên 6, Thụy Hương 308, Nhị Hương 305. Lúa thuần tập trung vào các giống lúa Hương Chiêm, DS1, Sén Cù, Thiên Ưu 8. Để tránh rét cho lúa xuân, ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương hạn chế tối đa gieo cấy trà xuân sớm, tập trung gieo cấy trà xuân chính vụ và mở rộng tối đa trà xuân muộn. Mở rộng diện tích lúa gieo thẳng bằng dụng cụ xạ hàng hoặc gieo bằng tay trên chân đất vàn và vàn cao.
Tranh thủ những ngày đầu xuân mới, thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương đã xuống giống trồng trên 42 hectare dâu. Ngoài huyện Trấn Yên thì đến nay nhiều địa phương như Văn Yên, Văn Chấn đã chú trọng phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm nên đã hình thành được vùng trồng dâu rộng lớn với quy mô trên 1.000 hectare và trên 2.000 hộ nuôi tằm. Trong đó có hơn 1.500 hộ nuôi tằm lấy kén, sản lượng kén năm 2022 toàn tỉnh đạt gần 1.000 tấn. Năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiềm chế, việc giao thương đã trở lại bình thường nên giá bán kén tằm đã tăng cao hơn nhiều so với mọi năm, dao động từ 120 đến 140.000 đồng trên kg nên thu nhập của người nuôi tằm đã được nâng lên. Với những giá trị kinh tế cao từ cây dâu tằm mang lại, năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng mới 150 hectare dâu. Riêng trong tháng 1, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương đã xuống giống trồng được trên 42 hectare, tập trung nhiều ở huyện Trấn Yên. Cùng với tích cực vận động nhân dân đăng ký trồng mới, tỉnh cũng chỉ đạo các ngành, các địa phương kiện toàn là các hợp tác xã dâu tằm tơ trên địa bàn để làm đầu mối thu mua kén tằm cho người dân và cung cấp các giống tằm cho năng suất cao, chất lượng kén tốt, chú trọng tạo điều kiện về thủ tục hành chính, đất đai, nhân công để thu hút các doanh nghiệp chế biến tơ, dệt lụa, từ đó nâng cao giá trị các sản phẩm dâu tằm của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này không ít người đang băn khoăn năm mới sẽ làm gì để có thu nhập tốt hơn. Giải quyết vấn đề này, Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh đã chủ động phối hợp với các địa phương để mạnh hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cho các lao động trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau những ngày vui xuân, hôm nay chị Nguyễn Thúy Hường ở xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh để làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội thất nghiệp sau hơn 2 năm làm công nhân ở khu công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai. Đến trung tâm, chị được các cán bộ thông tin tư vấn giới thiệu việc làm với hy vọng lựa chọn được công việc phù hợp cho thu nhập cao để ổn định cuộc sống. Chị Nguyễn Thúy Hường, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Trước đây tôi làm ở khu công nghiệp 2, Biên Hòa, Đồng Nai và về quê ăn Tết. Bây giờ con cái cũng lớn lên ở nhà luôn. mà cũng sang đây để xin việc làm ấy, cũng muốn là lương cao, tôi cũng mong muốn là có công việc ổn định để cho đời sống nó nâng lên.
Còn bà Hoàng Thanh Hoa ở xã Đại Phác, huyện Văn Yên cũng mong muốn tìm việc làm mới phù hợp với năng lực và hoàn cảnh. Bà Hoa nói:
trước đây tôi cũng đi làm, sau Tết thì cũng đến trung tâm giới thiệu việc làm trên nghỉ để chuyển công việc ổn định hơn.
Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh cho biết thêm.
Và cũng tư vấn cho họ thêm về những cái đơn hàng đi làm việc không những ở nước ngoài hoặc trong nước cũng có, để họ tái lại thị trường lao động. Và có những cái trường hợp mà họ có nhu cầu học nghề thì chúng tôi cũng có tư vấn để họ được tham gia, sau này họ có cái nghề nghiệp, họ quay lại cái thị trường lao động và có kiến thức để làm việc. Nên chúng tôi cũng đã tư vấn rất là nhiệt tình tất cả các chính sách hỗ trợ tối đa nhất cho người lao động.
Nắm bắt nhu cầu tìm việc làm sau Tết tăng cao, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã liên hệ với 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tư vấn kết nối việc làm cho người lao động. Hiện nay trung tâm đang có gần chục đơn hàng có thể tuyển dụng khoảng 4.000 đến 2.000 lao động ngay sau dịp Tết. Riêng trong tháng 1 2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã tổ chức các hoạt động tư vấn, các phiên giao dịch việc làm, ngày hội tư vấn tuyển sinh việc làm. Thông qua đó đã giới thiệu cung ứng tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cũng như ngoài tỉnh, trong đó có 400 người là bộ đội xuất ngũ, giới thiệu có trên 100 người có việc làm ổn định. Đồng thời thường xuyên cập nhật đơn hàng mới xuất khẩu lao động tại các thị trường chất lượng cao như Nhật Bản, Đài Loan, đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đó, trung tâm tăng cường tìm các đơn hàng của các doanh nghiệp có mức lương cao, đồng thời khai thác đa dạng ngành nghề để đáp ứng nhu cầu của người lao động. Để nâng cao năng lực hoạt động giới thiệu, cung ứng và đào tạo lao động, trung tâm sẽ tích cực mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, dạy nghề để thực sự trở thành kênh việc làm tin cậy cho người lao động. Ông Trần Ngọc Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh cho biết.
Ngay trong sau khi nghỉ Tết Nguyên đán thì trung tâm bắt tay vào việc ngay trong việc mà tổ chức tư vấn cho người lao động để có cái thông tin việc làm đưa đến người lao động, thì trung tâm đã thực hiện cái khảo sát, trước Tết đã khảo sát nhu cầu việc làm trống tại các doanh nghiệp để có thông tin đó để mình truyền tải đến cho người lao động bằng các hình thức là tư vấn trực tiếp, gián tiếp và thông qua các hội nghị, các phiên giao dịch việc làm. Và thực hiện trên hình thức là trực tiếp gián tiếp cũng như là online qua các hình thức đa dạng. Và đặc biệt là trong thời gian tới thì trung tâm sẽ thường xuyên hơn trong việc tổ chức các phiên việc làm lưu động tại các địa phương, cũng như là phân ra các nhóm đối tượng để tư vấn cho phù hợp với từng ngành nghề, từng công việc, và cũng gắn kết mời các doanh nghiệp trực tiếp đến tư vấn tuyển dụng để giúp doanh nghiệp cũng tuyển dụng được cái lực lượng lao động và doanh nghiệp cần, và đáp ứng được nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Sự chủ động phối hợp trong triển khai tư vấn giới thiệu việc làm của đơn vị chức năng và các địa phương đang giúp người lao động có thêm cơ hội tìm được việc làm phù hợp để nâng cao thu nhập. Đó cũng là nền tảng vững bền cho Yên Bái phát triển.
Thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 3 tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử lý được trên 232 trường hợp chở quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng xe. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản đối với 153 lái xe, 79 trường hợp chủ xe, tước giấy phép lái xe, 86 trường hợp, thu nộp ngân sách gần 1 tỷ đồng. Thời gian tới, các lực lượng chức năng tiếp tục tuần tra kiểm soát xe quá khổ, quá tải trên tất cả các tuyến giao thông trọng điểm của tỉnh nhằm xử lý triệt để tình trạng này, góp phần đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Phần Lan và Thụy Điển ngày 2 tháng 2 đã tái khẳng định cam kết gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cùng một thời điểm. Hồi tháng 5 2022, Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO và cần sự chấp thuận của tất cả 30 quốc gia thành viên khối quân sự. Tuy nhiên, lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ mới đây để ngỏ khả năng chấp thuận cho Phần Lan gia nhập NATO trước Thụy Điển. Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã phản đối đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển sau khi một chính trị gia canh hữu của Thụy Điển có hành động đốt bản sao kinh Koran trước cửa Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm. Theo các nhà quan sát, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan có thể sẽ tiếp tục lập trường cứng rắn đối với Thụy Điển để giành được sự ủng hộ trong nước trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới đây. Trong khi đó, Phần Lan và Thụy Điển hy vọng sẽ trở thành thành viên của NATO vào tháng 7, thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương.
Ngày 2 tháng 2, Mỹ và Philippines đã đạt được một thỏa thuận, theo đó Manila cho phép Lầu Năm Góc tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự khác ở quốc gia Đông Nam Á này. Phát biểu tại cuộc báo chung, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Philippines cho biết, tổng số căn cứ Mỹ được tiếp cận là 9 và Washington đã chi hơn 85 triệu đô la cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại 5 căn cứ trước đó. Theo thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa hai nước, Mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự của Philippines để huấn luyện, triển khai thiết bị xây dựng các cơ sở hạ tầng như kho chứa, nhiên liệu, đường băng, song không hiện diện, thường trực tại các căn cứ này. Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, Mỹ không muốn hiện diện thường trực tại các căn cứ được tiếp cận ở Philippines, nhưng muốn tăng cơ hội tập trung với quân đội Philippines.
Ngày 2 tháng 2, Ngân hàng Trung ương châu ECB đã quyết định tăng lãi suất cơ bản trong khu vực đồng tiền chung châu Eurozone thêm 0,5%. Đây là lần tăng lãi suất thứ 5 liên tiếp của ngân hàng này. Từ ngày 8 tháng 2, ba loại lãi suất chính của ECB là lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi đều tăng lần lượt ở mức 3%, 3,5% và 2,5%. Tình trạng lạm phát cao kéo dài là nguyên nhân chính khiến ban lãnh đạo Ngân hàng Trung ương châu quyết định tăng lãi suất. Theo thông báo của ECB, lộ trình tăng lãi suất sẽ được duy trì với tốc độ ổn định và được giữ ở mức phù hợp để đảm bảo lạm phát trở lại theo đúng mục tiêu trung hạn 2%. Thông báo của ECB cho biết, việc tăng lãi suất sẽ làm giảm lạm phát thông qua việc làm giảm nhu cầu, đồng thời cũng sẽ bảo vệ chống lại nguy cơ lạm phát thay đổi liên tục.
Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí The Lancet cho thấy trồng thêm nhiều cây xanh tại các khu vực đô thị nhằm giảm nhiệt độ vào mùa hè có thể giúp giảm 1/3 tỷ lệ tử vong có liên quan đến nắng nóng. Nghiên cứu mô hình hóa cho thấy tăng 30% diện tích bao phủ của cây xanh có thể giúp giảm trung bình 0,4 độ C trong những tháng hè. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có thể ngăn chặn 1/3 trong số 6.700 ca tử vong liên quan đến nhiệt độ cao tại 93 thành phố ở châu Âu năm 2015. Đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy tình trạng tử vong sớm vì nhiệt độ cao tại các thành phố có thể tránh được bằng việc bao phủ cây xanh. Mục đích của nghiên cứu là thông tin cho các nhà hoạch định chính sách địa phương về lợi ích của việc kết hợp cơ sở chiến lược không gian xanh với các kế hoạch đô thị hóa nhằm tăng diện tích môi trường đô thị lành mạnh và bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ tỉnh Yên Bái hiện có 112 đảng bộ trực thuộc với 498 tổ chức cơ sở đảng và gần 60.000 đảng viên. Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn xác định việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị là một trong những yếu tố quyết định đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị, là chìa khóa cho sự phát triển ổn định và bền vững của địa phương. Hôm nay nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự Đổi mới phương thức lãnh đạo, cách làm của Đảng bộ tỉnh Yên Bái.
Tháng 3 năm 2022 vừa qua, 11 đảng viên của thôn Khuôn Bổ, xã Hùng Ca, huyện Trấn Yên vinh dự được đón đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tới tham dự buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng chi bộ thôn đã lựa chọn đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận để quyết định trên tinh thần thẳng thắn. Các đảng viên đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với các vấn đề của thôn, của xã, của huyện và của tỉnh. Qua nắm tình hình, nghe báo cáo của chi bộ và ý kiến thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho rằng với 100% dân số là đồng bào Mông, song Khuôn Bổ đã là thôn đầu tiên trong toàn tỉnh đạt danh hiệu thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Có được thành công này thì vai trò hạt nhân lãnh đạo của cơ sở ở chi bộ thôn Khuôn Bổ đã được thể hiện rõ nét và toàn diện. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nói:
Đây là thôn của người Mông đầu tiên trong địa bàn toàn tỉnh được công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Thế còn thôn nông thôn mới thì đã có rồi, nhưng mà thôn nông thôn mới kiểu mẫu thì chúng ta là đầu tiên. Và nhìn Khuôn Bổ là thấy đủ cả, đặc biệt là quế với măng tre bát độ rất là nhiều. Thì tôi đi đây quan sát thì các ông chỉ thấy nếu mà thôn nào trong tỉnh chúng ta mà nhà văn hóa cũng phong quang sạch sẽ như thế này thì có thể thấy là rất là phấn khởi, đúng là nông thôn mới kiểu mẫu.
Về dự sinh hoạt chi bộ hay tiếp xúc với dân và những ngày lễ Tết, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội tại các địa phương, các đồng chí lãnh đạo từ Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến lãnh đạo các sở ngành địa phương đã kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân. Đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân. Quan tâm giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát huy nội lực tự vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đảng viên Nguyễn Hải Thu, chi bộ thôn Hơn, xã Thịnh Hưng nói:
Chúng tôi thấy rằng là rất sát với thực tế, được nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của chúng tôi, không ạ, mà chia sẻ với những cái vất vả của chúng tôi như thế này, chúng tôi thấy rất là thực tế đấy. Cái nỗi niềm này là tôi mong mỏi lắm.
Bác Hồ viết: Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu. sinh hoạt chi bộ là hoạt động thường xuyên của chi bộ đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Với việc thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn của điều lệ đảng về sinh hoạt ở cơ sở cho thấy, Đảng bộ tỉnh Yên Bái luôn coi trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, tác phong công tác của đội ngũ lãnh đạo các cấp với chủ trương hướng mạnh về cơ sở. Đây là một chủ trương đúng đắn, thiết thực, hiệu quả, được cán bộ đảng viên đồng tình ủng hộ. Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Bí thư chi bộ 14 phường Đồng Tâm cho biết.
Có kỳ sinh hoạt chi bộ và chuyên đề chúng tôi mời các đồng chí, là Đỗ Đức Duy, ủy viên Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái về dự cái sinh hoạt chuyên đề về chi bộ. Đồng chí cũng phát biểu và rất là lắng nghe ý kiến của các đồng chí đảng viên ở cơ sở. Nhiệm kỳ vừa qua tôi thấy là các đồng chí thực sự là một cái công tác đổi mới gắn gần dân và sát với cơ sở.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, bí thư tỉnh ủy nói:
Chúng ta vẫn tiếp tục triển khai đồng loạt thống nhất từ tỉnh cho đến cấp xã. Theo đó thì các đồng chí từ bí thư, phó bí thư, rồi cấp ủy viên, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thì sẽ được tỉnh ủy phân công và quy định để tham gia sinh hoạt thường kỳ với các chi bộ ở cơ sở. Đấy là một trong những cái giải pháp tốt nhất để mình nắm chắc cái tình hình địa phương cơ sở để tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền các cấp có các cái giải pháp phù hợp để chúng ta lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
Xác định đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải gắn với nêu cao trách nhiệm của các cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành nhiều nội dung cụ thể như chỉ thị số 24 ngày 20 tháng 4 năm 2018, quy định số 09 ngày 30 tháng 6 2021. Đến nay đều đã tạo được những dấu ấn mạnh mẽ từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó giúp tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa cán bộ đảng viên với nhân dân, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Với phương châm sẵn sàng chủ động đối thoại với nhân dân, lắng nghe dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Hơn 3 năm qua, phong trào ngày cuối tuần cùng dân đã được tỉnh Yên Bái xác định rõ phương châm hành động là cầm tay chỉ việc, nói đi đôi với làm. Đây được xem là giải pháp để mỗi cán bộ đảng viên, công chức viên chức thực hành nhiệm vụ gần dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân, nắm bắt thực tiễn và sâu sát cơ sở. Bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử năm 2018, tuyến đường dài hơn 2 km đi vào xóm ngã 2 thôn Vàng Ngần, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn vô cùng khó khăn, nhất là vào những ngày mưa. Khi có chủ trương nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân cùng góp sức, tranh thủ ngày cuối tuần cùng dân, đồng chí Trịnh Xuân Thành, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Văn Chấn, cùng tổ công tác phụ trách thôn và cán bộ xã, đã góp sức cùng bà con làm nên tuyến đường bê tông xi măng khang trang sạch đẹp, thuận tiện cho việc đi lại. Việc làm này có sự chia sẻ của cán bộ nên bà con nhân dân trong thôn rất phấn khởi. Chị Lý Thị Mùi, thôn Vàng Ngần, xã Suối Quyền cho biết.
Các đồng chí rất là nhiệt tình, rất tâm huyết, nhất là đồng chí cán bộ huyện ở xã vận động bà con làm đường này, giúp bà con dọn dẹp vệ sinh này, giúp bà con vận động bà con phát triển kinh tế, bà con chúng tôi rất là phấn khởi.
3 năm qua, bước chân của các đồng chí lãnh đạo cao nhất tỉnh như bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương đã in dấu khắp các nẻo đường từ thành thị đến cả những nơi vùng cao heo hút của tỉnh Yên Bái. Tham gia vào mọi công việc ở cơ sở, từ làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, trường lớp học đến dọn dẹp vệ sinh môi trường, hướng dẫn người dân kỹ thuật, tư liệu sản xuất. Có thể khẳng định phong trào ngày cuối tuần cùng dân đã đi vào thực chất và được tỉnh ủy Yên Bái đưa vào chương trình hành động hàng năm, trở thành việc làm thường xuyên liên tục của toàn thể cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Đồng chí An Hằng Linh, bí thư huyện ủy Yên Bình nói.
Người dân khi mà chứng kiến và cùng lao động cùng với cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo, tạo sức lan tỏa lớn về cái mô hình ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp. Thực sự là phát huy được cái tinh thần gương mẫu, đảng viên đi trước, làng nước theo sau, góp phần quan trọng để huyện Yên Bình đạt được hoàn thành thắng lợi các cái nhiệm vụ chính trị của các năm vừa qua.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng từ những việc làm cụ thể thiết thực, theo tinh thần đảng viên đi trước, làng nước theo sau, tất cả vì mục tiêu chăm lo cho dân, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đó là cách làm riêng của Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Nhờ đó mà kinh tế xã hội của tỉnh không ngừng phát triển, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện, quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc. Đồng chí Lò Thị Nga, bí thư chi bộ 14 phường Đồng Tâm cho biết.
Chúng tôi cũng thấy là các đồng chí trong lãnh đạo tỉnh ủy các đồng chí cũng đã có những cái hoạt động chung về cái chủ trương là ngày thứ bảy cùng dân, xuống với lại các cái cơ sở, kể cả những cái nơi là dẻo cao hoặc là lao động cùng với doanh nghiệp. Theo tôi nghĩ đấy là những cái hoạt động rất thiết thực, chứng tỏ cái sự đổi mới rất lớn trong cái phương thức lãnh đạo của Đảng.
Những thành tựu đạt được trong quá trình đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo là minh chứng rõ nét cho tư duy, bản lĩnh, tầm nhìn, nắm bắt tình hình và đưa ra những quyết sách đúng đắn kịp thời của Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Sự tin tưởng ủng hộ của nhân dân cũng chính là động lực, nền tảng vững chắc để Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi toàn diện mọi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Nối tiếp chương trình, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, vào rạng sáng nay, Juventus có màn đối đầu với Lazio trong khuôn khổ trận tứ kết Coppa Italia 2022-2023. Mặc dù đang trong giai đoạn khó khăn nhưng Juve vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ. Sau nhiều đợt hãm thành, Juventus đã có được bàn mở tỷ số sau công của Bremer ở phút 44 của trận đấu. Bàn thắng này giúp Juve dễ đá hơn ở khoảng thời gian sau đó. Trong hiệp thi đấu thứ hai, Lazio nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng những đợt lên bóng của đội khách thiếu đột biến và bị hàng thủ của Juventus dễ dàng hóa giải. Mặc dù huấn luyện viên Sarri đã có một số sự điều chỉnh về nhân sự trong hiệp 2, nhưng thế trận của Lazio cũng không được cải thiện. Do đó, kết quả chung cuộc, Juve đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 để ghi tên mình vào bán kết Coppa Italia. Đối thủ của Juve trong trận bán kết là Inter Milan. Chứng kiến Barca giành chiến thắng trước Real Betis ở trận đá bù, Real Madrid buộc phải đánh bại Valencia để thu hẹp khoảng cách với đại kình địch trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Với lợi thế sân nhà và dàn cầu thủ chất lượng hơn, Real Madrid đã chơi tận lấn lướt đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Mặc dù tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trong hiệp 1, nhưng các chân sút của kiền trắng lại không biết chất chiêu hơn cơ hội. Phút 52, Karim Benzema chuyền bóng cho Asensio trước vòng cấm địa. Tiền vệ người Tây Ban Nha dứt điểm rất hiểm hóc ghi siêu phẩm cho Real. Đúng 3 phút sau khi Asensio ghi bàn mở tỷ số, Karim Benzema lại có đường chuyền để Vinicius Junior bứt tốc ở giữa sân xâm nhập vào vòng cấm để dứt điểm lạnh lùng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Có được hai bàn thắng chóng vánh, Real Madrid càng chơi càng tự tin. Trong khi đó, các cầu thủ Valencia thi đấu có phần nóng vội, không giữ được sự bình tĩnh. Phút 12, Valencia chỉ còn chơi với 10 người trên sân khi Paulista nhận thẻ đỏ trực tiếp vì bỏ bóng đá người với Vinicius. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Real Madrid với lợi thế hơn người đã có thế trận áp đảo toàn diện nhưng không ghi thêm được bàn thắng. Kết quả chung cuộc, Real Madrid thắng 2-0 Valencia để có được 45 điểm, kém Barca 5 điểm trong cuộc đua vô địch. Trung vệ Varane vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi nói lời chia tay đội tuyển quốc gia dù chưa bước sang tuổi 30. Varane là trung vệ trụ cột của đội tuyển Pháp, cầu thủ thuộc biên chế MU cùng Pháp vô địch World Cup 2018. Ở kỳ World Cup 2022, Varane và các đồng đội cũng lọt vào tới trận chung kết nhưng Pháp đã thua Argentina. Trong thông báo mới nhất của mình, Varane gây bất ngờ khi nói lời chia tay đội tuyển Pháp sau gần 10 năm gắn bó. Trong sự nghiệp của mình, Varane ra sân 93 trận, ghi được 5 bàn thắng cho cả trống. Trên trang cá nhân của mình, Varane cho biết: "Được đại diện cho đất nước vĩ đại của chúng ta trong một thập kỷ qua là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã cân nhắc việc này trong vài tháng qua và đây là thời điểm thích hợp để tôi đưa ra quyết định chia tay đội tuyển quốc gia."
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 2 tháng 2 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, Km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.